This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và với nhạc hiệu Giáo dục học đường hay hoặc là Học sinh hạnh phúc. Tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình này qua phần phụ trách của cô Lạc Hà. Vâng, và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của cô Lạc Hà Hoàng Tính. Xin được chào buổi sáng đến cô Lạc Hà.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, cũng xin kính chào buổi sáng đến quý vị và chào Hoàng Tín.
Hôm nay cô như thế nào, cô có khỏe hay không?
Cô nhờ trời vẫn khỏe đấy.
Dạ vâng, còn Hoàng Tín thì chắc có lẽ là Hoàng Tín hay hoặc là quý vị thính giả, cũng còn một số quý vị thính giả cũng thấy khó chịu với lại cái thời tiết này, nắng mưa.
Vâng.
lạnh nóng.
Cái này ngoài là nắng ôi mà hôi cũng nít đó. Nghe Huế là cô hồi xưa thì khi nào ôi không mưa không nắng thì Ôi mà hôi con nít là dễ bị bệnh lắm đấy, Hoàng Tín á.
Dạ vâng, con nít là người lớn tuổi này nọ là cẩn thận.
Vâng. Dạ vâng.
Và trong ngày hôm nay chắc chắn...
Cho nên là hai cái giới, người con nít và cái giới mà gọi là bố lão, phải không Hoàng Tín ha?
Dạ vâng, bố lão. Dạ vâng, đúng rồi, chắc chắn là như vậy thưa cô.
Vâng, vâng. Nhưng mà đều thôi cũng được, nghĩa là bây giờ trời không lành lắm thì chuẩn bị cho cái mùa xuân sắp tới rồi. Cũng là chỉ còn... hôm nay là 10-15 thì cũng chỉ còn đúng một tháng nữa, tất nhiên là đã spring break đã tới rồi.
Dạ vâng, đúng vậy.
Spring break tới ngày 10, bắt đầu ngày 11, bắt đầu ngày mùng 10 tháng 3. Vậy thì là mình chuẩn bị để đón mùa xuân ha.
Dạ vâng. Dạ vâng. Mùa xuân nhưng mà mùa xuân với cây cỏ, với đất trời. Chứ không phải là với
không
cái phong tục.
Không phải là của mình đã qua rồi. Xuân của đời người mình đã qua rồi.
Dạ vâng.
Bây giờ phải chờ năm khác. Vâng. Nhưng mà phải thành thật mà nói, bây giờ nếu nhìn kỹ thì đã có những cái cây, đã có những cái chồi non bắt đầu lên ở đầu Hoàng Tín.
Đúng vậy.
Cô vẫn đi ra, vẫn mân mê, vẫn nhìn những cái chồi non và đã thấy có một sự sống mới đang bắt đầu đấy.
Dạ vâng. Nếu mà muốn mà nhìn rõ hơn chút xíu, quý vị cứ vô những cái tiệm bán cây trái hoặc là Home Depot, Lô thì quý vị sẽ thấy được những cái cây trái cũng đã bắt đầu chuẩn bị để mà đâm chồi nảy mọc.
Vâng, vâng. Mà nếu như mà muốn nữa thì lên cái Botanic Garden.
Dạ vâng.
Thật là huyền diệu ha, kỳ diệu ha, cả mùa xuân, cả mùa đông tất cả đều ngủ yên, là bây giờ là tự nhiên là đâm chồi nảy lộc, thật là huyền diệu thiệt ha.
Dạ vâng, mùa xuân ai cũng hy vọng hết trơn, mà chắc chắn là quý vị phụ huynh cũng hy vọng con em của mình học giỏi nữa. Không biết là ngày hôm nay cô có cái đề tài nào hay hoặc có những cái thông báo nào, xin được mời cô nhé.
Vâng, thì cô có hai cái thông báo, nhưng mà trước khi thông báo còn lạc là mình có thăm 5-3 phút, cũng mong là em cũng chấp trước, là trước khi mà đi vào hai cái thông báo thì cô cũng có chia sẻ một vài điều mà nó tuần vừa rồi nó mới xảy ra. Thành thử ra cô cũng cần chia sẻ. Thì bao nhiêu lần mà làm việc với Hoàng Tín thì Hoàng Tín để ý là tôi thường hay để tâm hay là chú trọng nhiều vào các trường hợp của các em học sinh gọi là khuyết tật. Là bởi vì trong tất cả những cái sự mà gọi là thiếu sót hay là thiếu may mắn thì các em khuyết tật là những cái người mà chịu thiệt thòi nhiều nhất. Do đó mà chúng tôi muốn khi nào tôi cũng để tâm đến những cái em đó và giúp đỡ cho phụ huynh học sinh của các em đó. Bởi vì giúp đỡ phụ huynh học sinh các em đó hiểu rõ về cái tình trạng hay là về những cái quyền lợi, về những cái bổn phận, tức là đã gián tiếp giúp đỡ các em. Thì nó có nhiều cái điều mà nhiều khi cũng làm cho tôi cũng chạnh lòng là phụ huynh Việt Nam mình, thành thật mà nói, bây giờ khi nào tôi cũng nhắc lại câu là đối với những vị phụ huynh mà nghĩa là ra đời mà tiếp xúc nhiều hay là những cái vị mà thành thật mà nói, mình phải dùng chữ thành thật mà nói, là có những cái địa vị hay có được cái một cái học vấn cao đó, thì những cái vị đó chúng tôi không bao giờ dám mention tới. Chúng tôi chỉ đặc biệt hay là chỉ muốn chia sẻ với những vị phụ huynh mà thật tình mà nói là họ có thiếu một cái gọi là cái khả năng về Anh ngữ. Thì đối với các em đó, đôi lúc phụ huynh mình Việt Nam mình họ rất là giản dị. Họ giản dị đến cái độ mà như khi mình thấy mình thương cho cả em, họ cũng thương con em, nhưng mà họ không thương, họ thương một cái cách mà như khi hằng làm hại cho cả em. Tôi nói ví dụ như quý vị nhớ cái chuyện mà cái con khỉ mà nuôi một cái đứa bé ở trong rừng, tình cờ bắt được gặp đứa bé bị bỏ rơi trong rừng thì đem về nuôi, rồi thì hôm đó có con ruồi nó đậu trên cái lỗ mũi của đứa bé, thì cái con khỉ nó thương cái đứa bé bằng cách nó lấy hòn đá nó đánh vào cái con ruồi trên lỗ mũi, thì không ngờ là cái lỗ mũi của cái em bé đó bị chẹp chẳng hạn. Thì có những lúc quý vị thường có những cái cách thương của Việt Nam mình một cách rất là hơi quá đáng. Tôi nói ví dụ một em bị bất cứ cái tật nguyền gì, cho dù là về tinh thần hay là về vật chất, thì phụ huynh Việt Nam mình thương quá, về nhà là nghĩa là phải nói làm 100% cho con, nghĩa là cội giày, thay áo, đút ăn cơm, rồi thì vệ sinh trong ngoài chỉ là phụ huynh làm hết và không bao giờ để cho em làm gì cả. Đó là thương, mà cái tình thương quá bao la. Nhưng mà ở trường thì họ lại không làm như vậy. Ở trường thì họ lại dạy con em một cách khác. Họ dạy con em thế nào để cho em đó, khi mà không có cái sự gọi là quan tâm của cha mẹ bên cạnh, cha mẹ rồi đâu có sống đời với con, cũng có ngày cha mẹ phải tự dạ để mà đi, thì cả em đó phải biết cái cách để tự lập. Đó là cái cách mà nhà trường họ dạy có phương pháp. Thành hai cái phương pháp dạy nó đối chiếu nhau, nó đối nghịch nhau. Cho nên nhà trường thì họ thường kêu gọi rằng là cái gì mà nhà trường dạy cho con em khuyết tật thì họ ao ước, họ mong muốn là ở nhà phụ huynh cũng theo cái cách đó mà tiếp tục hỗ trợ thêm, gọi là enforce, nghĩa là để ý thêm và tiếp tục nhà trường dạy cái gì đó thì về nhà các em sẽ quên. Ví dụ như dạy cho các em, có một em đó 7-8 tuổi, nó đang còn mang tả, thì ở nhà đó mỗi lần mà thay tả là mẹ đặt em nằm xuống, em tự động nó nằm xuống, thì nó nằm như vậy rồi thì mẹ tự động cởi tạ, tự động lau everything, rồi mẹ mang tạ vô. Đây là tôi nói các em 7-8 tuổi nhưng mà vẫn còn mang tạ. Xong rồi thì đợi các em dậy làm đủ mọi chuyện, rồi thì các em về nhà là cứ nghĩ rằng mình đâu có phải làm gì. Nhưng mà ở trường họ là dạy khác. Khi mà các em đến trường thì nhà trường dạy rằng là đến giờ thay tạ, nó ước thì nó biết nó sẽ được thay tạ, thì ông thầy lại bắt nó đi tới những cái chỗ để tạ, cầm cái tạ đưa cho ông. Nhưng mà có những em nó bị tâm thần, nó đâu có biết đưa ông cho ông thầy, thì nó lại vứt dưới đất, thì ông thầy cầm cái tay của nó đưa đến cái tạ và biểu nó cầm cái tạ lên. Xong rồi ông thầy đưa hai cái bàn tay ra, có nghĩa là đưa cho thầy, đại khái như vậy. Thì cả em đó mới đưa cái tạ cho ông thầy, và một lần, hai lần, năm lần, mười lần, 50 lần, 100 lần thì nó biết đưa cái tạ cho ông thầy. Xong rồi nó nằm xuống. Thì nếu như Việt Nam mình mà mẹ thì chỉ cần mẹ làm hết mọi chuyện, nhưng ở trường thầy dạy khác, cô giáo dạy khác, đặt hai tay vào hai bên cái phía tạ, chỉ cho em cách kéo cái tạ ra, đại khái. Cho nên có những cái chuyện mà vừa rồi, tuần vừa rồi xảy ra một vài chuyện như vậy, tôi đi một vài trường thì tôi thấy thằng mình phải gọi là ngưỡng mộ những cái người họ làm ở trường. Họ làm rất là hay, họ làm rất có phương pháp. Nhưng mà đối với các bậc cha mẹ Việt Nam mình, đôi lúc lại thấy cái đó như vậy cho là trưởng tai gai mặt. Cho nên đôi lúc có những cái sự cái conflict, một cái bất đồng ý kiến giữa hai bên, và tạo ra những cái hoàn cảnh phải nói là dở khóc dở cười. Cho nên nếu là có tôi liên hệ vào những cái trường hợp đó, thì tôi thường mời cha mẹ đến trường gặp gỡ phụ huynh, thầy hay là cô giáo, xong rồi mình mới đề nghị cho họ ngồi lại trong trường nói chuyện với những vị thầy cô đó để hai bên giải thích nhau tại sao tôi làm như vậy mà quý vị là cho rằng là không phải, và ngược lại phụ huynh thì là làm những cái việc mà các thầy các cô thì là cho là không phải. Tôi nói ví dụ có em đó 7-8 tuổi, em bị một cái bệnh, em bị Down syndrome, em bị một cái trong người, nhưng em đó là cái cơ thể là không có được bình thường, cho nên nhiều khi ăn cái đồ cứng vào thì nó bị nôn ra. Thì mẹ mới thấy thương con quá, thì bữa sáng đi học mới vội vội vàng vàng mới dúi trong tay cái ông driver, cái ông mà tài xế của cái xe đến đó cả em đi học, một chai sữa mà sữa con nít đó. Nói ông đó là tới trường đưa cho cô giáo hay thầy giáo để cho em bú. Thì vì mẹ nghĩ rằng con mình mà ăn đồ kia vô thì nó bị nôn ra, thì nó sẽ không được, thì nó sẽ không no, nó sẽ đói, cho nên đưa chai sữa. Thì trong lúc đó thì nhà trường là thấy chai sữa nên nhà trường là cho đó là một việc làm hết sức là khôi hài. Một đứa con 7 tuổi rồi cho một chai sữa bù của cái đứa con nít dưới 7 tháng, dưới 1 năm. Hai cái sự suy nghĩ đó nó conflict với nhau và nó tạo ra những cái hoàn cảnh phải nói là những khi chúng tôi đứng giữa phải nói là không biết nói cái ngã nào. Cho nên chúng tôi chỉ có một lời khuyên các vị phụ huynh có con em khuyết tật đang đi học ở các trường, không riêng gì nhà học chẳng forward. Khi nào quý vị thấy có những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng quý vị không chấp nhận được, đừng có bao giờ có những cái gọi là những cái kết luận hay những cái quyết định nó sai lầm, bao giờ cũng phải tìm hiểu. Nếu quý vị mà thuộc nhà học chẳng forward thì quý vị liên lạc với chúng tôi sẽ là cái cầu nối làm thế nào đó để giúp quý vị và nhà trường hiểu biết những công việc làm của nhau, bởi vì tất cả đều có một cái mục đích thôi, là phục vụ cho cái em học sinh mà đang bị khuyết tật. Nếu như có một lúc nào đó mà trong tương lai mà tôi có thì giờ tôi sẽ nói nhiều hơn về cái trường hợp này, bởi vì cái này càng ngày tôi càng thấy nó rất quan trọng đối với những gia đình, những phụ huynh học sinh có các em khuyết tật. Thì dù sao đi nữa tôi cũng ở trường 30 mấy năm, tôi làm việc với các em đó rất nhiều, thành thử ra trăm hay không bằng tay quen. Cho dù là không phải tôi không có nằm trong cái ngành đó, nhưng mà những cái kinh nghiệm mà thu thập được từ trường này đến trường khác trong bao nhiêu năm, tôi có đến đôi lúc tôi cũng có một vài cái ý kiến mà nó có thể giúp được cho phụ học sinh. Nhưng mà vì thời gian của mình quá bị giới hạn, cho nên bây giờ tôi xin ngưng lại và có hai cái sự thông báo. Thì các tuần vừa rồi có rất nhiều phụ học sinh gọi cho tôi và họ bắt đầu để ý đến cái chuyện mà ghi danh cho con em học sinh đi học, là bởi vì nhà học chẳng forward khi nào cũng ghi danh cho cả em mẫu giáo nhỏ 4 tuổi và mẫu giáo lớn 5 tuổi, khi nào họ cũng có chương trình ghi danh trước. Và nhất là đối với cả em 4 tuổi, nếu phụ huynh không ghi danh thì đợi đến cái ngày đi học, tất nhiên là giữa tháng 8 năm nay, thì có thể cái chỗ nó không còn nữa, bởi vì không phải là trường nào cũng có lớp cho cả em 4 tuổi. Thì nếu như phụ huynh học sinh có con em đang đi học các trường tiểu học ở nhà học chẳng forward, thì quý vị nhớ nhà trường đã có những thông báo về những cái ngày ghi danh cho cả em 4 tuổi. Nếu quý vị nào có con em nghĩ rằng, quý vị nghĩ rằng tính đến tháng 1 tháng 9 năm 2014, con em quý vị được 4 tuổi, mà quý vị đang lo lắng về vấn đề ghi danh, thì tôi đề nghị quý vị đến cái trường tiểu học gần nhà mình nhất, đem theo cái khai sinh của con mình. Và nếu quý vị không tiếng Anh, không nói tiếng Anh rõ, ít nhất quý vị cũng có thể nói được là tôi muốn, I want to enroll my child to pre-K. Pre là trước, K là kindergarten. Mà bây giờ cái danh từ mà pre-K ai cũng biết cả, trường nào cũng biết cả, đó là lớp 4 tuổi. Thì mỗi một trường có một cái chương trình ghi danh cho cả em 4 tuổi khác nhau, chứ không phải là trường nào cũng giống nhau. Nhưng mà những cái giấy tờ thì trường nào cũng giống nhau. Cho dù quý vị muốn ghi danh cho con em mình lớp 4 tuổi, lớp 5 tuổi hay lớp 5, lớp 7, lớp 10 gì đó, thì quý vị nhớ tất cả những giấy tờ nó không bao giờ thay đổi. Đó là gì? Đó là giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận tuổi. Khai sinh nếu sinh ở Mỹ, nếu sinh ở Việt Nam thì có, khi qua Mỹ thì có những giấy tờ gọi là passport, gọi là I-94, còn nếu sinh ra ở Mỹ thì có giấy khai sinh. Cho nên nếu con em quý vị không sinh ra ở Mỹ mà nghe chữ tờ khai sinh, đừng có vội vã đem cái tờ khai sinh tới Việt Nam, mà quý vị phải nhớ là cái document, cái tài liệu mà được vào Mỹ, đó là cái passport. Tất nhiên là nói tóm tắt là giấy khai sinh hay là giấy xác nhận tuổi. Thứ hai là bắt buộc phải có một giấy chích ngừa được cập nhật hóa, có nghĩa là giấy chích ngừa mới nhất. Cho dù quý vị đem con em từ Việt Nam qua Mỹ, bây giờ cả em là lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó, lớp 7, lớp 10 gì đó, thì cái giấy chích ngừa đó ở Việt Nam đã cho một tờ rồi, nhưng mà cái tờ đó nó không đủ, quý vị phải tức tốc đem con em tới cái tí y tế của cái nơi mình ở, và đem cái tờ cũ từ Việt Nam tới để cho họ nhìn vào đó, họ xem thử con em mình có thiếu cái mũi chích nào không, họ chích thêm cho nữa, rồi họ cho một cái mẫu chích ngừa mà được công nhận ở Mỹ, thì cái tờ đó mới là tờ có giá trị. Cái thứ ba là một cái tờ, một họ nói là giấy tờ chứng minh địa chỉ hiện tại có tên cha mẹ hay là người giám hộ sau đây, có nghĩa là một trong những tờ đó, chứ không phải là đem hết cả những tờ đó. Hóa đơn điện nước mới nhất có ghi địa chỉ, giấy xác nhận địa chỉ đã được công chứng, tức như là notarized hoặc là notary public, quý vị tới bất cứ cái dịch vụ Việt Nam nào cũng có cái dịch vụ đó. Quý vị nói bây giờ tôi có cái giấy này tôi cần được notarized thì họ sẽ đóng phong dấu vô, thì tờ đó nó sẽ có hiệu quả, nó sẽ có cái giá trị giống như là cái hóa đơn điện hay là nước. Ví dụ như quý vị ở trọ nhà của người nào đó, cha mẹ, chồng vợ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thì cái chủ nhà đứng ra xác nhận vì gia đình này hiện tại đang ở với chúng tôi tại địa chỉ này, và cái tờ đó phải được notarized. Thì khi sau khi quý vị được notarized tờ đó, thì tờ đó sẽ được có hiệu quả giống như cái hóa đơn điện nước. Hoặc là khi quý vị đem con em đến ghi danh, quý vị mang theo cái biên điện nước của cái chủ nhà và đem theo chủ nhà tới, thì chúng tôi, nếu như quý vị đến gặp lúc có tôi ở văn phòng, chúng tôi sẽ là cái người notarize cái giấy tờ đó cho quý vị. Chứ quý vị không đem hết, hoặc là quý vị không đem hết hóa đơn điện nước, rồi quý vị lấy thêm một tờ xác nhận, rồi quý vị lấy thêm một khế ước mượn nhà, hoặc là quý vị khế ước địa ốc, quý vị không đem những cái tờ đó mà một trong những tờ đó mà thôi. Và thẻ an sinh xã hội nếu có. Nếu con em quý vị không có cái thẻ an sinh xã hội, thì nhà trường sẽ cấp cho quý vị, con em quý vị, một cái con số gọi là State ID, tất nhiên là một cái số ID của cái tiểu bang mình ở. Đó là những giấy tờ cần thiết để ghi danh cho con em vào bất cứ các cái lớp nào ở tất cả mọi nơi ở trên nước Mỹ này. Riêng về nhà học tránh Forward, đặc biệt có hai ngày thứ bảy mở cửa để ghi danh cho các em mẫu giáo lớn 5 tuổi vào ngày thứ bảy 22 tháng 3 và thứ bảy 29 tháng 3. Hai ngày đó chúng tôi sẽ có mặt tại văn phòng. Nếu như quý vị nào có con em cần ghi danh mẫu giáo 5 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2014 mà trong 5 ngày đi làm quý vị không đi ghi danh cho con em được, thì hai ngày thứ bảy 22 và 29 tháng 3 quý vị đến văn phòng chúng tôi tại 3 con số 9 999 đường North University Drive, thì chúng tôi sẽ ghi danh cho con em quý vị, và nhớ mang theo các giấy tờ mà chúng tôi vừa mới kể. Và quý vị đừng có chờ 12 giờ 1 giờ trưa tới, khi đó thì cái văn phòng chúng tôi như là một cái trại tị nạn, quý vị nên đến thật sớm để được làm sớm thì nghỉ sớm. Quý vị tới 7 giờ 30 đừng chờ lấy con số, số nào nhỏ thì sẽ được vô trước. Cho dù quý vị là số 100 mà có tôi đi lang thang ở trong văn phòng, chúng tôi cũng thể giúp quý vị được. Dù rằng là quý vị chỉ có 2-3 người Việt Nam ở trong đó, và đương nhiên tôi là ở đó để giúp cho những người Việt Nam. Nhưng mà nếu con số quý vị lớn quá, thì quý vị cũng phải chờ đến cái phiên của mình thôi. Chứ không thể nói rằng cho tôi gặp bà Lạc Hà, xong rồi là chạy tới để mà được ghi danh. Chúng tôi không làm được như vậy. Đó là mẫu giáo lớn 5 tuổi. Chúng tôi đã bắt đầu ghi danh sau cái ngày đó, sau ngày 22 tháng 3 và 29 tháng 3, thì là sau những ngày đó, chúng tôi sẽ ghi danh cho các em mẫu giáo lớn 5 tuổi. Riêng về mẫu giáo nhỏ thì đã bắt đầu rồi. Và hồi nãy chúng tôi nói quý vị đến cái trường con em quý vị đang theo học để mà xin những cái lịch trình được ghi danh sớm cho các em mẫu giáo nhỏ. Thì nếu quý vị gọi cho chúng tôi 817-740-5520 thì quý vị nhớ chuẩn bị cái địa chỉ đầy đủ, số nhà, tên đường và zip code để chúng tôi xem thử là quý vị, con em quý vị sẽ học trường nào. Bây giờ chúng tôi mới có một cái chương trình mới cho quý vị cái ngày giờ địa điểm của cái trường đó. Đại khái là như vậy. Thành thử ra, trong lúc mà chờ đợi để đến cái ngày ghi danh, nếu quý vị cảm thấy rằng con em quý vị khi đến 4 tuổi hay là khi đến 5 tuổi chưa chích ngừa, quý vị nên đem đi chích ngừa trước. Bởi vì cho dù quý vị sắp hàng cả ngày, từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, chưa vô được. Nhưng mà đến khi cái phiên quý vị vào, thì quý vị, con em quý vị thiếu một mũi chích ngừa. Nhà trường cũng sorry, không nhận và mời quý vị đem con đi chích cho đầy đủ, rồi 7 giờ mới trở lại. Và khi quý vị trở lại, quý vị mất cái chỗ đó, quý vị phải bắt đầu từ cuối cái hàng. Đó là những cái điều mà chúng tôi cần chia sẻ với quý vị. Thì trong cái chương trình mà khi quý vị đến các trường và nhà trường cho quý vị biết ok ngày đó ngày kia, ví dụ như ngày thứ sáu 21 tháng 2, tôi nói ví dụ như vậy, hay là thứ năm 27 tháng 2 chẳng hạn, bắt đầu từ 8 rưỡi sáng cho đến 4 giờ rưỡi chiều, thì khi nào tôi cũng nhắc nhở quý vị đừng có chờ đến 4 giờ rưỡi chiều người ta đóng cửa thì 4 giờ mình tới. thì khi đó không bao giờ còn chỗ, quý vị phải đến trước cái 8 giờ rưỡi sáng. Tại vì quý vị biết, một trường chỉ nhận khoảng 22 em, mà trong một cái vùng đó ít nhất phải 100 em đến tuổi đi học. Cho nên nếu con em quý vị không đến sớm để dành chỗ, thì khi quý vị đến trễ, thì nhà trường nói bây giờ chúng tôi hết chỗ rồi, bây giờ còn một cái trường bên cạnh, nó còn chỗ, quý vị có muốn hay là không. Mà nếu quý vị đồng ý thì cũng tốt, nhưng mà nó xa cái trường gần nhà, và quý vị phải đưa và đón con em, nó xa hơn là đón tại cái trường nhà của mình. Trong lúc đó quý vị đã có 2-3 đứa con khác đang học ở trường nhà, mà bây giờ có một em qua cái trường khác, thì nó rất là bất tiện cho quý vị. Xin lỗi quý vị. Thành tự ra, hai cái ngày mà ghi danh mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn, nó sẽ khác biệt nhau. Mẫu giáo lớn, tôi nhắc lại, bắt đầu ngày 22 và 29 tháng 3, sau đó chúng tôi mới nhận ghi danh tại văn phòng của chúng tôi trong 5 ngày làm việc. Riêng về mẫu giáo nhỏ thì đã bắt đầu từ bữa 13 tháng 2, một số trường và có rất nhiều trường sẽ kéo dài cho đến tháng 3 và tháng 4, cho đến tháng 5. Do đó mà quý vị phải theo dõi cho đầy đủ, nếu không thì con em quý vị có thể bị trễ những cái giờ mà cái mùa học sắp tới, dù rằng mùa học sắp tới sẽ bắt đầu vào giữa tuần đầu tiên của tháng 8. Dạ vâng, Hoàng Tiến có thắc mắc gì không?
Dạ vâng, thì chắc có lẽ là cô cũng đã trình bày đủ những cái chi tiết để cho quý vị đồng hương, những vị phụ huynh có cái hoàn cảnh như vậy hiểu rõ hơn để chuẩn bị cho mình trong cái thời gian sắp tới. Bây giờ thời gian của mình cũng không cho phép nhiều nữa cô.
Dạ vâng, thì cũng còn được mấy phút ha. Thì tôi xin trở lại cái chương trình mà cái vấn đề mình còn được 6 phút hình như vậy.
Dạ không, thì... mình sẽ chấm dứt vào trước đó khoảng 7 phút thưa cô.
Ồ, vậy
tức
thì
là
mình
9 giờ. Dạ vâng, đúng vậy thưa cô.
Ok, vậy thì
mình
thôi,
còn
được
quảng cáo nữa.
Mình hẹn nhau ngày khác. Thì bây giờ trước khi chấm dứt cũng xin chúc quý vị cũng như Hoàng Tín, quý vị ở nhà thì enjoy một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, dù rằng trời ấm ú. Còn Hoàng Tín thì gắng làm việc, dù rằng trời cũng được đẹp lắm, phải không ha? Và chúng tôi xin chúc quý vị vẫn còn cái gọi là cái không khí của Valentine. Quý vị nào ở nhà thì một ngày đầm ấm với gia đình, với gia đình con cái. Và xin hẹn quý vị một tháng sau.
Dạ vâng.
Dạ, cô... ngày này một tháng sau, 15 tháng 3.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Lạc Hà. Chúc cô Lạc Hà những ngày vui vẻ.
Dạ vâng, em cũng vậy, làm việc vui vẻ nha.
Dạ vâng, cảm ơn
cô. Ok, thank you, bye bye.